Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 9 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với một số địa phương để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Thành phố Thái Nguyên khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022. Kết quả sau 2 ngày thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc mới mỗi ngày chỉ dừng lại ở 2 con số. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 thoái trào, thì tình trạng người dân chủ quan với dịch lại tăng cao. Nhiều người khi đến những nơi công cộng tập trung đông người không đeo khẩu trang, tiến hành khử khuẩn. Điều đáng nói là có nhiều trường hợp không muốn tiêm vaccine mũi thứ 3, thứ 4. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội 15 tháng 6 năm 1992, 15 tháng 6 năm 2022. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, tổ chức hội trong tỉnh, đại diện Hội Nhà báo 12 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc và một số cơ quan báo chí Trung ương. Trong diễn văn ôn lại truyền thống của hội, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định, 30 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã lớn mạnh không ngừng cả về số lượng, chất lượng, quy mô hoạt động và luôn đồng hành cùng sự phát triển, hội nhập, đổi mới của tỉnh. Các hội viên và các cơ quan báo chí luôn làm tròn sứ mệnh, người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tập trung phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là cầu nối giữa các cơ quan báo chí, đồng thời cổ vũ, động viên các hội viên thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của những người làm báo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định những thành tựu đạt được của tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh. Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của báo giới, tăng cường đổi mới, sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tại buổi lễ, Hội Nhà báo tỉnh vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Ngoài ra, 5 đồng chí lãnh đạo tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam đã được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 8 tháng 6, Đảng ủy phường Cam Xá tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2022. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã tới dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Tại buổi lễ, có 14 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này, trong đó 2 đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục nêu gương sáng, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó góp phần xây dựng phường Cam Xá nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên vừa có buổi làm việc với Đảng ủy phường Cam Xá. Qua nắm bắt tình hình và đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của Đảng ủy phường Cam Xá trong 5 tháng đầu năm 2022 với các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch COVID-19 được địa phương thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với thế mạnh là phát triển làng nghề trồng đào truyền thống, những năm qua, sản phẩm hoa đào của Cam Xá đã có thương hiệu và được nhiều người biết đến. Tính đến nay, toàn phường có trên 220 hộ trồng đào với hơn 80.000 gốc trên tổng diện tích gần 17 hectare. Từ nghề trồng đào, nhiều hộ dân trong phường đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu với mức thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phường Cam Xá cần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế làng nghề trồng đào Cam Xá, mô hình chăn nuôi tập thể, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho người dân tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Quan tâm hơn nữa đến công tác văn hóa xã hội, đến các hộ nghèo, yếu thế, các hộ đang hưởng chính sách xã hội, đẩy mạnh công tác an ninh trật tự, tránh để phát sinh đơn thư khiếu nại trong dân, phát triển thương mại dịch vụ, chỉnh trang đô thị, phát huy vai trò gương mẫu của từng cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Cam Xá nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ phường Quan Triều để nắm bắt tình hình công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường đã báo cáo nhanh những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2022. Theo đó, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 2 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn đảng bộ có trên 700 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 19 chi bộ đảng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo lãnh đạo của đảng bộ còn gặp một số khó khăn, nhất là trong triển khai một số dự án trên địa bàn. Trong đó, dự án xây dựng trụ sở đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường Quan Triều đã nhiều năm chưa được triển khai do vướng mắc về quy hoạch. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư chỉnh trang đô thị tại ngã 6 Quan Triều, v.v. Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng đề nghị địa phương tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác dân vận, đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, cũng như chủ động đề xuất xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò gương mẫu của từng cán bộ đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ phường Quan Triều nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Trước đó, đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương đã đến dâng hương tại di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Quan Triều, nơi thờ Đức Thánh Dương Tự Minh. Sáng ngày 8 tháng 6, tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cơ sở 3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong những năm qua, nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên của thành phố luôn được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, sự phối hợp tham gia của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Do đó, công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp lực lượng dự bị động viên đã đi vào nền nếp. Hàng năm, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Tại buổi kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022, có 30 xe vận tải, trọng tải từ 2,5 tấn trở lên được động viên ở 5 địa phương gồm xã Huống Thượng, Gia Sàng, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Túc Duyên, Đồng Quang để kiểm tra sẵn sàng động viên và bàn giao cho Trung đoàn Vận tải 651 thuộc Cục Hậu Cần, Quân khu 1. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan làm tốt mọi công tác động viên kiểm tra phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giúp đỡ những gia đình là chủ các phương tiện kỹ thuật để họ yên tâm bàn giao phương tiện, thực hiện nhiệm vụ động viên khi Tổ quốc cần. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với lực lượng dự bị động viên. chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 15 tháng 6 năm 1992, 15 tháng 6 năm 2022. Chiều ngày 8 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức diễn đàn Báo chí với chuyển đổi số nhằm chia sẻ thông tin hướng đến mục tiêu tìm kiếm những giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Tham dự diễn đàn có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập tạp chí Người làm báo, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn cùng gần 230 hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội, liên chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số hiện đang được triển khai tại tất cả các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Mặc dù còn khó khăn, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp chuyển đổi số, mang lại hiệu quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác báo chí và nhu cầu của công chúng. Tại diễn đàn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi đã chia sẻ nhiều nội dung về chuyển đổi số báo chí, chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí, truyền thông hiện nay, lợi ích của chuyển đổi số đối với báo chí, chính sách, chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí. Ngoài ra, đại diện công ty Mediatek Việt Nam, doanh nghiệp đang tư vấn, cung cấp một số giải pháp chuyển đổi số trong cơ quan báo chí cũng chia sẻ, trao đổi về một số giải pháp tối ưu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Như vậy, trong buổi sáng ngày 9 tháng 6, toàn bộ hơn 16.600 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên toàn tỉnh đã hoàn thành nội dung môn thi cuối cùng là tiếng Anh với thời gian làm bài trong 60 phút. Trước đó, trong ngày thi đầu tiên, ngày 8 tháng 6 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các thí sinh thi hai môn ngữ văn và toán. Cả hai buổi thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc. Đề thi được thiết kế có độ phân hóa theo năng lực học sinh và không vượt quá nội dung sách giáo khoa, được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá ở mức độ khá, không quá khó. Cụ thể như đối với đề thi môn văn có tính mở khi đề cập đến vai trò của gia đình với mỗi người. Phần làm văn trình bày cảm nhận về hai khổ thơ trong tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của tác giả Huy Cận. Đây là nội dung bài học trong sách ngữ văn lớp 9 tập 1. Còn môn toán, mức độ yêu cầu không quá cao, song có câu hỏi có tính chất phân hóa theo năng lực học sinh. Với môn tiếng Anh, theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn tiếng Anh không quá khó, đảm bảo theo chủ trương giảm tải nội dung, không tạo áp lực cho thí sinh. Đặc biệt, điểm mới năm nay của môn tiếng Anh là hình thức thi có thay đổi so với năm học trước, đó là thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi tiếng Anh đại trà thi trắc nghiệm 100%, thời gian làm bài 60 phút, rút ngắn 30 phút so với năm học trước. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thiết kế hệ thống đề thi minh họa để các trường chủ động hướng dẫn học sinh ôn tập, kỹ năng làm bài thi cho giai đoạn học tiếp theo của bậc trung học phổ thông. Kết thúc kỳ thi này, toàn tỉnh có 78 thí sinh không đến dự thi. Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã lập kế hoạch, chuẩn bị kỹ các tình huống phát sinh, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi cho mọi thí sinh được bình đẳng, đúng quy chế. 29 điểm thi đã thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Với trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, ngày 10 tháng 6, trên 1.400 thí sinh sẽ thi các môn chuyên vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Trong đó, buổi sáng sẽ thi các môn chuyên Toán, Văn, Anh và buổi chiều sẽ thi các môn chuyên còn lại. Ngày 8 tháng 6, Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi thăm hỏi và tặng quà 9 hộ nghèo trên địa bàn phường. Cùng tham gia với đoàn có lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên. Tại các hộ đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ với trị giá 500.000 đồng trên suất. Các hộ này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo và không còn khả năng lao động. Nhiều hộ không có nhà phải đi sống nhờ nhà người thân và sống dựa vào tiền trợ cấp và sự đỡ đầu của các nhà hảo tâm trên địa bàn. Toàn bộ số tiền trên được trích từ nguồn quỹ của Hội chữ thập đỏ phường do nhân dân và các nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ thành phố cũng hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng. Thời gian qua, Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ và hỗ trợ hộ nghèo, cá nhân có hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn, đồng thời kêu gọi được nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm chung tay tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, được cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao. Ngày 8 tháng 6, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thanh Nguyên phối hợp với phường Cam Xá tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho hội viên da cam là ông Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1942, tổ dân phố số 7. Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Quý được xây dựng từ năm 1987 với tổng diện tích hơn 70m². Theo thời gian, ngôi nhà đã xuống cấp, các lớp vôi vữa bị bong chóc, mưa xuống bị dột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình trên, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thanh Nguyên đã hỗ trợ gia đình ông Quý 21 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động nhân dân và hội viên đóng góp qua Hội nạn nhân chất độc da cam của tỉnh để sửa chữa lại ngôi nhà. Cũng tại buổi trao tiền hỗ trợ, Ủy ban nhân dân phường Cam Xá, các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn phường đã trao tặng gia đình ông Quý nhiều phần quà ý nghĩa. Được biết hiện nay, qua rà soát, trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên còn hơn 10 hộ gia đình hội viên da cam có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở. Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đang tiếp tục lập danh sách đề nghị tỉnh hội bố trí, hỗ trợ kinh phí để hội viên có ngôi nhà kiên cố để ở. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1984, tổ 18 phường Quang Trung về hành vi buôn bán trái phép các loại quân trang của Quân đội nhân dân Việt Nam, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền phạt là 21,5 triệu đồng. Gồm 17,5 triệu đồng đối với hành vi buôn bán trái phép các loại quân trang của Quân đội nhân dân Việt Nam, 4 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó ngày 6 tháng 4, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thanh Nguyên phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và Công an phường Quang Trung tiến hành kiểm tra đột xuất quầy hàng Đức Toán của bà Nguyễn Thị Thu Thủy kinh doanh quần áo bảo hộ lao động, đồng phục các ngành. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đang bày bán một số loại hàng hóa giống quân tư trang như quần áo, mũ kepi, thắt lưng, giày, canh tùng, sao, ve, hàm có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Chủ hộ kinh doanh chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ 13 mặt hàng với trên 300 loại sản phẩm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bước vào kỳ nghỉ hè. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19, khiến nhiều hoạt động bị ngưng trệ, trong đó có hoạt động vui chơi giải trí cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, thì đây là kỳ nghỉ hè mong đợi của nhiều bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Để trẻ có những ngày nghỉ an toàn, bổ ích, các cấp, ngành, đoàn thể và nhiều bậc phụ huynh đã có những cách làm phù hợp giúp trẻ phát triển tư duy, kỹ năng và bảo đảm an toàn khi sử dụng Internet và mạng xã hội. 2 năm đại dịch vừa qua là một thách thức không hề nhỏ đối với nhiều bậc phụ huynh khi các em học sinh chuyển từ học trực tiếp sang học online, bởi nhiều gia đình không thể kiểm soát các nội dung, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ khi tham gia môi trường mạng. Chính vì vậy, năm nay nhiều bậc phụ huynh cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị để kỳ nghỉ hè cho các em học sinh trở nên bổ ích và ý nghĩa, tránh rơi vào tình trạng lệ thuộc các thiết bị công nghệ. Em Nguyễn Minh Trang, tổ 12, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Vào thời gian rảnh rỗi thì em thường vào những trang web như là YouTube hoặc là Facebook, TikTok để giải trí.
Chị Đinh Thị Kim Hoa, tổ 12, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tâm sự.
Gia đình mình ấy thì rất là mong muốn là các con tham gia được những cái hoạt động mà cộng đồng nhiều hơn. Các con có thể tham gia các cái hoạt động của cung thiếu nhi, ví dụ như các lớp bơi, các lớp học nhảy hoặc là các lớp MC. Thì mình sẽ cho con tham gia các trại hè đấy để con được trải nghiệm cái cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân mình. Thứ hai nữa là con khi mà con sống cùng các bạn ấy thì con sẽ học cách chia sẻ nhiều hơn.
Để phòng tránh việc lạm dụng mạng xã hội và Internet của con, nhiều phụ huynh cũng đã tìm đến những phần mềm ứng dụng có thể xem lại báo cáo hoạt động thiết bị hàng tuần để khen ngợi những thói quen tốt hoặc có kế hoạch chỉnh sửa những thói quen chưa tốt.
Phần mềm nó là Microsoft Family. Thế thì bạn có thể cài vào trên cái điện thoại của bạn. Sau đó thì bạn khi bạn ở cơ quan ấy là bạn hoàn toàn có thể là set up xem là con hôm nay được dùng thời gian máy tính từ thời gian nào đến thời gian nào. Khi mà con đăng nhập vào trang web nào thì con sẽ phải hỏi mình, và mình thấy cái nội dung trang web đấy là phù hợp thì mình sẽ ok, mình đồng ý cho con. Và sau khi đồng ý thì mình sẽ cho con là sử dụng 15 phút hay 20 phút. Như thế thì con mình cũng chủ động mà con cũng chủ động.
Bên cạnh sự giáo dục quản lý của phụ huynh, với chủ đề tháng hành động vì trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em, Hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu niên nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sáng tạo và nâng cao kỹ năng sống, tuyên truyền kiến thức pháp luật cơ bản. Đến thời điểm này, đa số các đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư. Anh Nguyễn Mạnh Tường, Bí thư Đoàn xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với Đồng Liên thì là một trong địa bàn xung quanh là sông ngòi, rồi ao hồ, địa bàn nông thôn. Trước khi về hè, đoàn xã đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền được hai buổi trên hai cấp học, tiểu học và trung học, tuyên truyền về đuối nước, về tai nạn thương tích, rồi là ma túy, rồi là một số nội dung về xâm hại trẻ em.
Sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh với các ban ngành, đoàn thể xã hội sẽ tạo sân chơi bổ ích, sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi, sở thích của trẻ trong kỳ nghỉ hè để tạo nên một mùa hè đầy màu sắc, bổ ích, ý nghĩa cho trẻ em trên địa bàn, qua đó góp phần chăm sóc, quản lý tốt trẻ em trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát khá tốt. Số ca mắc mới mỗi ngày chỉ dừng ở 2 con số. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 thoái trào, thì tình trạng người dân chủ quan với dịch lại tăng cao. Nhiều người khi đến những nơi công cộng, tập trung đông người lại không đeo khẩu trang, tiến hành khử khuẩn. Đáng nói, nhiều trường hợp không muốn tiêm vaccine mũi thứ 3, thứ 4. Hơn một tháng nay, dịch COVID-19 trên địa bàn đã lắng xuống. Các điểm du lịch sinh thái ở thành phố Thái Nguyên, nhà tôi ở xã Sơn Cẩm, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải thuộc xã Thịnh Đức, khu vui chơi giải trí Hồ Núi Cốc, các nhà hàng nằm trên đường Bắc Sơn và khu vực gần trụ sở kho bạc nhà nước tỉnh ở phường Phan Đình Phùng đã hoạt động trở lại. Từ đầu tháng 6, khi các nhà trường đóng cửa nghỉ hè, lượng người, cả người lớn và trẻ em đến các khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, nhà hàng khá đông đúc, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, phần lớn du khách đến các tụ điểm vui chơi, giải trí hoặc nhà hàng đều không đeo khẩu trang. Lý giải về việc không đeo khẩu trang, ông Lập VP ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thanh Nguyên nói: "Giờ làm gì còn dịch mà phải đeo khẩu trang? Bệnh này cũng chỉ như cảm cúm thông thường thôi, còn virus đã yếu rồi, nên chẳng mấy ai còn sợ COVID-19 nữa." Không chỉ riêng ông P, mà rất nhiều người dân trong tỉnh cũng đang có tâm lý chủ quan với dịch COVID-19, từ bỏ thói quen đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đến những nơi công cộng, địa điểm tập trung đông người. Không những vậy, nhiều người còn né tiêm vaccine mũi 3 vì cho rằng cơ thể đã có đủ kháng thể để chống lại virus SARS-CoV-2 sau 2 lần tiêm vaccine và 1 lần bị nhiễm bệnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tâm lý của những người dân đã mắc COVID-19 thường là không muốn tiêm vaccine mũi thứ 3. Thực tế này là do ảnh hưởng từ truyền thông khi có những thời điểm đã thông tin về lịch tiêm mũi 3 sau khi khỏi COVID-19 là 3 tháng. Trong khi đó, ở một số nơi, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chưa thực sự vào cuộc tiến hành rà soát, vận động người dân đi tiêm chủng. Về những công việc liên quan đến tiêm chủng chủ yếu do ngành y tế tự tổ chức, dẫn tới tình trạng tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt thấp, tiến độ chậm. Đến nay, toàn tỉnh mới có trên 60% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi thứ 3. Trước tâm lý chủ quan của người dân, nhiều chuyên gia y tế bày tỏ sự lo ngại về tình trạng dịch COVID-19 có thể tái bùng phát trên địa bàn tỉnh bất cứ lúc nào. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, trên thế giới đã xuất hiện nhiều làn sóng dịch làm hàng trăm triệu người tử vong do COVID-19. Thực tế này cho thấy dịch bệnh sẽ leo thang trở lại nếu chúng ta có tâm lý chủ quan. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống để tránh làn sóng dịch mới xuất hiện. Mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất phương án phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Đó là V2K, vaccine kết hợp với đeo khẩu trang và khử khuẩn. Bởi vậy, ngoài việc duy trì đeo khẩu trang khử khuẩn khi đến nơi công cộng, thì tiêm vaccine vẫn được coi là lá chắn tốt nhất để bảo vệ người dân trước đại dịch. Nhằm nâng cao độ che phủ vaccine mũi 3, mũi 4, thời gian tới, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine vẫn được tỉnh đặt lên hàng đầu. Tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, chịu trách nhiệm về tỷ lệ tiêm chủng tại địa phương. Đối với việc tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các trường học tăng cường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm vaccine, phối hợp với các đơn vị y tế, triển khai tiêm chủng, bảo đảm 100% học sinh đủ điều kiện đều được tiêm đầy đủ. Riêng đối với lực lượng công nhân, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp bố trí cho công nhân đã đủ thời gian và điều kiện tiêm chủng, được tiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2022, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các đơn vị liên quan về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Các thông tin liên quan đến liều nhắc lại lần 2, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 như sau. Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2, mũi 4 vaccine phòng COVID-19, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Vaccine sử dụng: vaccine mRNA, vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3, mũi nhắc lần 1. Khoảng cách tiêm chủng ít nhất là 4 tháng sau mũi 3, mũi nhắc lần 1. Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, cần trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Vaccine là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Nhưng vaccine có hiệu quả bảo vệ suy giảm theo thời gian. Vì vậy, mọi người dân cần tự giác đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đây không chỉ là trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân, mà còn vì sức khỏe của cộng đồng.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.